Biết ơn là điều kiện của hạnh phúc.
Thanksgiving Day là ngày lễ tạ ơn theo truyền thống của người Mỹ, 27 tháng 11. Tại làng Mai, hàng năm, chúng tôi đều tổ chức lễ tạ ơn, nhưng với một tinh thần khác. Tinh thần của sự thực tập, làm lớn lên lòng biết ơn để nuôi dưỡng niềm hạnh phúc trong đời sống của mỗi người. Bởi vì khi nào còn có lòng biết ơn, thì khi ấy hạnh phúc vẫn còn có mặt. Người nào đã cạn kiệt lòng biết ơn, thì hạnh phúc không thể còn có nơi người ấy được. Theo truyền thống Cơ Đốc giáo, biết ơn được hiểu là biết ơn Thượng Đế, biết ơn Chúa. Bởi theo Cơ Đốc giáo, thì Thượng Đế đã sinh ra ta, sinh ra vạn vật, và tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống. Còn trong truyền thống đạo Bụt, sự biết ơn được hiểu như tứ ân. Ta mang ơn cha mẹ, mang ơn thầy tổ, mang ơn bạn bè và mang ơn tất cả mọi loài chúng sinh. Vì cha mẹ cho ta hình hài này, thầy tổ cho ta đời sống tâm linh, bạn bè là những người đồng hành, nâng đỡ ta trong những lúc khó khăn. Các loài hữu tình và vô tình khác mang lại cho ta những điều kiện cần thiết cho cuộc sống. Ta biết rằng tổ tiên của ta không chỉ là loài người. Chúng ta có chung nguồn gốc với các loài động vật thực vật và cả những loài khoáng vật. Bởi con người xuất hiện rất muộn trong lịch sử hình thành sự sống. Do vậy, lòng biết ơn không chỉ hướng đến loài người mà tất cả mọi loài. Đối tượng của lòng biết ơn trong đạo Bụt rất lớn. Người phương Đông có quan niệm phú tải chi ân, ân che chở, trời che đất chở. Bầu trời ôm lấy ta, che cho ta, còn mặt đất chuyên chở ta là nơi cư trú của ta. Trên thì che, dưới thì chở. Đó là ý niệm về lòng biết ơn của người phương Đông. Nếu có tự giác, ta thấy được mọi thứ hiện hữu xung quanh đều có ơn đối với ta. Khi nhìn nước chảy từ vòi ra, ta ý thức rõ nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Trong ta sẽ dâng lên niềm biết ơn nếu ta biết quán chiếu như vậy. Rồi ta nhìn sâu để biết ơn không khí, lửa, niềm biết ơn của ta sẽ bao trùm vạn hữu vũ trụ. Trong ngày tạ ơn, người Mỹ thường có truyền thống trang hoàng bằng những trái bí rợ, bí đỏ rất lớn, những trái dưa, những trái bắp. Đó là những quà tặng của đất trời. Quà tặng ấy ta được tiếp nhận mỗi ngày. Ta cần thể hiện lòng biết ơn 24 giờ mỗi ngày. Ngày tạ ơn chỉ là biểu trưng cho lòng biết ơn ấy. Ta cần thực tập để lòng biết ơn trải rộng trên khắp mọi loài. Lòng biết ơn mà còn bị giới hạn thì chưa phải là lòng biết ơn đích thực. Chúng ta thường nghĩ rằng cha mẹ là người nuôi dưỡng ta nên dốc, nên hình. Nhưng nhìn sâu hơn, ta cũng có thể thấy góp công vào sự dưỡng dục ấy còn có rất nhiều yếu tố như đất, trời, vân vân. Nếu không có đất, có mặt trời, sao có được lúa gạo, sao có được bông để dệt vải? Do vậy ta cũng có thể gọi mặt trời là cha chung của muôn loài, trái đất là mẹ chung của muôn loài.
Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận.
Trong triết lý của đạo Bụt, chuyện cho và nhận được nhận thức rất sâu sắc. Khi quán chiếu sâu sắc, ta thấy rằng trong quan hệ cho, nhận, người cho với người nhận không phải là hai thực tại riêng biệt, mà người cho cũng là người nhận và người nhận cũng là người cho. Thực tế là như vậy, nhưng ít khi ta thấy được điều này. Ví dụ, tuy ta biết cha mẹ là người trao truyền cho ta hình hài này, nhưng ta vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng ta và cha mẹ là hai thực thể riêng biệt. Cha mẹ là một thực thể khác, con là một thực thể khác. Thấy như thế thì chưa đúng với tinh thần đạo Bụt. Nhìn kỹ, hình hài này chứa đựng cả cha mẹ. Cha mẹ có mặt trong từng tế bào cơ thể của con. Con có cha có mẹ. Cha mẹ có trong con. Con mang đầy đủ những hạt giống và nhiễm sắc thể của cha mẹ. Người trao truyền và vật trao truyền là một. Đây gọi là cái nhìn bất nhị, một giáo lý rất thâm sâu trong đạo Bụt. Nếu đem cái nhìn bất nhị này áp dụng vào trường hợp của những người bạn Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo, ta sẽ có được những cái thấy rất hữu ích. Các bạn Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo, nếu quán chiếu thật kỹ sẽ thấy được mình và Thượng Đế không phải là hai thực thể riêng biệt. Ta ở trong Thượng Đế và Thượng Đế ở trong ta. Đối với vấn đề tạo hóa và tạo vật cũng vậy. Ta hay quan niệm rằng tạo hóa và tạo vật là khác nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ vào tạo hóa, sẽ thấy được tạo vật ở trong và ngược lại. Nếu không có liên hệ với nhau, làm sao tạo hóa làm ra tạo vật được? Nếu không có liên hệ, làm sao có sự trao truyền? Trong truyền thống Cơ Đốc, nhiều vị tu sĩ đã thấy được điều này là nhờ có cái nhìn bất nhị. Họ không đi tìm Thượng Đế và Chúa bên ngoài họ, bởi họ đã thấy Thượng Đế và Chúa ngay bên trong họ. Kinh Phúc Âm có dạy rằng Chúa Thượng Đế nằm ở trong trái tim của mình, chứ không phải là một thực thể bên ngoài mình. Do vậy, người trao truyền chính là vật trao truyền, vì người trao truyền đã trao truyền chính mình cho người tiếp nhận. Đứng về phía người tiếp nhận vật trao truyền, họ cũng chính là vật trao truyền. Tôi nói rằng sự trao truyền có ba yếu tố. Người trao truyền, người tiếp nhận và vật trao truyền, nhưng kỳ thực ba yếu tố đó chỉ là một. Cái này được gọi là tam luân không tịch, tức là ba cái không có sự riêng biệt. Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận nương nhau mà có. Một trong ba yếu tố vắng mặt thì hai yếu tố còn lại không thể được hình thành. Ngày tạ ơn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn, nhưng lòng biết ơn ấy có sâu sắc hay không còn tùy thuộc vào cái thấy về lòng biết ơn có sâu sắc hay không. Cái thấy sâu sắc nhất chính là cái thấy bất nhị. Người mình mang ơn và mình là một. Trong ngày biết ơn, không phải chỉ ý thức đến sự may mắn của mình, mà còn phải quán chiếu cho sâu sắc vấn đề này, để đạt đến tuệ giác bất nhị. Trong truyền thống đạo Bụt có dùng danh từ pháp để chỉ sự vật là những đối tượng của tâm thức. Pháp đây không có nghĩa là giáo pháp, ví dụ cây bút được gọi là một pháp, con mắt là một pháp, trái bí ngô là một pháp. Có thể ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đối tượng của sáu căn là sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc là đối tượng của mắt, thanh là đối tượng của tai, hương là đối tượng của mũi, vị là đối tượng của lưỡi, xúc là đối tượng của thân và pháp là đối tượng của ý. Do vậy, chữ pháp có nghĩa là những cái ta nhận thức được. Khi ta có tri giác, cái tri giác đó có hai phần, chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng phát hiện cùng một lúc. Khi nói thấy, luôn luôn phải có đối tượng của cái thấy ấy. Thấy cái gì? Tương tự với nghe, ngửi, nếm, xúc và ý. Đây là vấn đề rất khó trong đạo Bụt, nhưng lại hết sức căn bản, vì khi hiểu được điều này mới có thể hiểu được các giáo lý của Bụt. Ví dụ, khi nhìn trái bí, ta cần tập nhận biết trái bí là đối tượng của tâm ý và không tách rời khỏi tâm ý. Đây cũng là vấn đề bất nhị. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không độc lập, mà gắn liền với nhau. Thực tập điều này hơi khó, nhưng ta có thể đạt được. Ngành khoa học lượng tử đã bắt đầu hé mở được vấn đề này. Các nhà khoa học đã thấy được rằng đối tượng nghiên cứu của ta ở đâu thì tâm mình ở đó. Tuy nhiên họ vẫn còn bị kẹt vào ý niệm rằng chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức tồn tại độc lập ngoài nhau. Đó là cái thấy nhị nguyên, một cái thấy rất thông thường của con người. Phá vỡ được cái thấy nhị nguyên chỉ có thể nhờ vào công phu quán chiếu. Hiện nay, các nhà khoa học đang chật vật để vượt qua điều này và khả năng giải thoát sinh tử của các hành giả cũng đều tùy thuộc vào việc có vượt qua được hàng rào của kiến chấp nhị thủ không. Trong kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm có đề cập đến bốn đối tượng để quán chiếu: thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân nơi thân, quán cảm thọ nơi cảm thọ, quán tâm thức nơi tâm thức, quán đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Lĩnh vực quán chiếu thứ tư là pháp. Pháp là đối tượng của tâm, không tách rời khỏi tâm, không ở ngoài tâm.
Khổ đau có mặt, nhưng hạnh phúc cũng có mặt.
Chúng ta có nói, căng thẳng là yếu tố luôn góp mặt trong những nguyên nhân gây ra khổ đau, như lo lắng, sợ hãi, bạo động, gia đình tan vỡ, ly dị, tự tử, chiến tranh, xung đột, khủng bố, ô nhiễm, môi trường, địa cầu bị hâm nóng, vân vân. Còn rất nhiều nỗi khổ đau nữa trong lòng mỗi người mà chúng ta không thể kể hết ở đây. Theo nhận thức của những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà cách mạng thì khổ là nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, bất công xã hội, nô lệ, kỳ thị. Nhưng nếu quán chiếu cho sâu, họ cũng thấy được rằng những cái mà họ cho là khổ không nằm ngoài mối quan hệ với những nỗi khổ trong tự thân. Giả sử không có nghèo đói, không có bệnh tật, không có thất nghiệp, không có bất công xã hội, thì vẫn có những căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bạo động, chiến tranh như thường. Như vậy, khổ đau vẫn luôn có mặt. Nếu chúng ta không bị căng thẳng, không lo lắng, không sợ hãi, không bạo động, thì tự nhiên nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp sẽ được giảm bớt. Chúng ta cần phải nhìn nhận một cách sâu sắc để biết được cái nào đích thực là khổ. Ví dụ, có một người tranh đấu chống nạn thất nghiệp để có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, để có tự do, vì theo họ thất nghiệp không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở là khổ. Nhưng có thể trong họ vẫn có sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận hờn và họ vẫn khổ, cho dù họ có đấu tranh thành công để có được việc làm, để có được tự do. Cho nên, cái khổ có nhiều mặt và khi đề cập đến tập đế, chúng ta có thể nói nó là con đường bát tà, tức là con đường không có mặt của chánh kiến, chánh tư duy. Nó là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Nhờ biết được nguyên nhân khổ đau, ta chuyển hóa được khổ đau. Diệt đế là sự vắng mặt của khổ đau, sự vắng mặt của bóng tối, thì khổ đau vắng mặt, hạnh phúc có mặt. Bóng tối vắng mặt thì ánh sáng có mặt. Hạnh phúc là ngược lại với căng thẳng. Hạnh phúc là ngược lại với lo lắng. Hạnh phúc là ngược lại với sợ hãi. Trong hạnh phúc không thể có mặt của yếu tố bạo động, yếu tố tan vỡ. Diệt đế là hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc, khổ đau cũng có thể đang có mặt một phần nào đó. Công nhận khổ đế không có nghĩa là không có hạnh phúc. Công nhận có bùn không có nghĩa là không có sen. Trong giây phút hiện tại, trong ta vừa có bùn, vừa có sen, vừa có rác, vừa có hoa. Nếu nói khổ đế là một sự thật thì diệt đế cũng là một sự thật. Cuộc đời có những khổ đau, nhưng cuộc đời cũng đang có những hạnh phúc. Sáng nay, ngồi thiền, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và hạnh phúc là một chuyện có thật. Khi nói đến tứ diệu đế, nếu nghĩ rằng tứ diệu đế chỉ có nói tới khổ đau thôi thì không đúng. Tứ Diệu Đế nói rằng có khổ đau, nhưng đồng thời hạnh phúc cũng đang có mặt. Nhìn cho kỹ thì khổ đau cũng đóng một vai trò nào đó để tạo dựng hạnh phúc. Vấn đề là làm thế nào để làm dơi bớt khổ đau và làm tăng trưởng hạnh phúc. Luân lý đạo đức là những nguyên tắc, những phương pháp hành động để giảm thiểu khổ đau và nuôi lớn đạo đức, cho nên không hẳn là tiêu diệt khổ đau mới có hạnh phúc. Vào khoảng 6 giờ sáng, trên bầu trời có cả mảng sáng và mảng tối. Sáng tối đang xen nhau. Khổ đau và hạnh phúc cũng vậy, chúng nương vào nhau. Trong tuệ giác tương tức thì cái này được làm bằng cái kia và cái kia được làm bằng cái này. Thử hữu tức bỉ hữu, thử vô tức bỉ vô. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, giống như sen với bùn. Nếu không có bùn thì không có sen. Cho rằng tất cả đều là khổ là một ý niệm sai lầm. Bụt nói rằng, con ơi, có những khổ đau và con phải quán chiếu để chặt đứt khổ đau. Chứ Bụt không hề nói, tất cả đều là khổ hết, con à. Nếu một nhà thần học vì thương Bụt mà tìm đủ mọi cách để chứng minh đời là khổ, để cho Bụt đúng, thì ông ta hại Bụt rồi, bởi vì làm như vậy là ông ta không hiểu được lời dạy của Bụt. Công nhận khổ đau đang có mặt và cho rằng tất cả đều là khổ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sai lầm đầu tiên là cho rằng mọi thứ là khổ. Sai lầm thứ hai là tưởng rằng chỉ khi nào khổ đau vắng mặt hoàn toàn thì khi ấy mới thực sự có hạnh phúc. Tuy cuộc đời có khổ đau, nhưng nhờ tu tập ta tìm được những giây phút rất hạnh phúc, cho dù đang ở trong hoàn cảnh khốn khó tới mấy, thì vẫn luôn còn có đó. Những điều kiện hạnh phúc, tuy ít ỏi, nhưng vẫn có đó. Ngược lại, nếu cho rằng đời toàn niềm vui cũng không đúng. Đời có khổ có vui. Cái khổ đang đóng một vai trò nào đó để làm ra cái vui. Nếu không đói thì ta ăn sẽ không ngon. Nhờ có cái đói, ta mới cảm thấy hạnh phúc khi được ăn. Trong kinh có nói năm uẩn là khổ. Người xưa diễn tả khổ là sinh, già, bệnh, chết. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh tật là khổ, chết là khổ. Ham muốn mà không được là khổ, ghét bỏ mà phải gần gũi là khổ, thương nhau mà phải xa lìa là khổ, và năm thủ uẩn là khổ. Thủ có nghĩa là bị kẹt, bị vướng mắc vào. Uẩn là năm yếu tố tạo nên con người, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Nếu bị kẹt, bị dính mắc vào năm uẩn và cho chúng là của mình, thì lúc đó mới là khổ. Năm uẩn không khổ, nhưng năm thủ uẩn mới khổ. Đức Thế Tôn nhờ có năm uẩn mà ngày hôm nay chúng ta mới có giáo pháp để hành trì. Ngài cũng có năm uẩn, nhưng Ngài không khổ, bởi vì Ngài không bị kẹt, không cho rằng năm uẩn là vật sở hữu của mình. Nhờ đó Ngài được tự do. Uẩn của Ngài không phải là thủ uẩn. Các pháp không phải là khổ, nhưng vì kẹt vào các pháp nên mới khổ.
Để hạnh phúc có mặt. Thư giãn là hạnh phúc có mặt.
Trong đời sống, rất nhiều người không có sự thư giãn. Chúng ta cần phải học cho được cách thư giãn. Ví dụ, tập đi thiền hành là cơ hội để tập thư giãn. Sự căng thẳng và thư giãn đi đôi với nhau, chúng có mặt cùng một lúc. Vấn đề là cái nào nhiều, cái nào ít mà thôi. Trong chúng ta có sự căng thẳng, nhưng cũng có sự thư giãn. Tùy cách sống của mình mà ta có nhiều sự căng thẳng hay nhiều sự thư giãn. phát triển sự thư giãn, buông bỏ những lo lắng sợ hãi và bạo động là hạnh phúc đang có mặt. Mỗi người đều có khả năng chế tác ra sự thư giãn với tư cách cá nhân và năng lượng đó sẽ ảnh hưởng tới tập thể. Ví dụ, một người giáo viên nếu có ý thức nuôi dưỡng sự thư giãn trong mình và chế tác sự thư giãn đó cho học sinh, thì việc dạy và học sẽ thành công hơn. Giữa giáo viên và học sinh có sự nhẹ nhàng mà không phải căng thẳng mệt mỏi. Đạo đế là con đường mà trong đó có những phương pháp đưa tới sự thư giãn. Yếu tố đầu tiên của hạnh phúc là biết thư giãn để chấm dứt lo lắng sợ hãi. Đứng về phương diện sinh học thì chính sự căng thẳng tạo ra lo lắng sợ hãi, bạo động và bệnh tật. Trong con người của ta có tuyến yên. Khi cảm thấy có tình trạng nguy hiểm thì tự nhiên tuyến yên sẽ tiết ra một chất hóa học trong máu. Nội trong mấy giây sau, chất hóa học đó đụng tới tuyến thượng thận và nhả ra chất adrenaline. Chất này vào trong máu thì sẽ khiến trái tim đập mạnh hơn để dồn máu tới hai chân, hai tay và đôi mắt để sẵn sàng đối phó với tình trạng nguy hiểm. Đó là phản ứng hoặc chống cự hoặc là bỏ chạy. Muốn chống cự hay bỏ chạy đều cần dùng tới rất nhiều năng lượng, và vì vậy các cơ năng khác phải dừng lại hết. Chất đó cũng khóa bộ máy tiêu hóa lại và không cho làm việc nữa. Lúc này cơ thể tạo ra sự căng thẳng. Nếu sự căng thẳng kéo dài thì nó sẽ làm hỏng bao tử và bộ phận tiêu hóa. Cho nên những người nào hay lo sợ rất có hại cho bao tử. Một ví dụ khác là trong lúc chạy đua thi đấu, trước khi người phát lệnh thổi còi cho bắt đầu cuộc thi chính là giây phút trong cơ thể các vận động viên tiết ra chất adrenaline. Nếu giây phút đó kéo dài quá lâu thì đương sự có thể sẽ chết. Trong đời sống hàng ngày, đôi khi nghe tiếng điện thoại reo ta cũng lo. Có khi nhìn những tờ báo ta cũng thấy lo vì không biết cổ phần đang lên hay đang xuống. Tuy không có những lo lắng lớn hay nguy hiểm lớn xảy ra, nhưng những lo lắng nhỏ trong đời sống hàng ngày cũng làm cho chất adrenaline tiếp tục được tiết ra và nó cũng khóa bộ máy tiêu hóa lại, khiến ta bị căng thẳng. Những căng thẳng ấy dồn chứa mỗi ngày sẽ sinh ra đủ thứ bệnh. Mỗi khi căng thẳng thì hành động trở nên thô tháo và lời nói cộc cằn sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, làm hư hoại tổ chức, bè bạn của ta. Do đó phải nắm cho được phương pháp thư giãn để giải tỏa những căng thẳng. Những lúc ngồi thiền, thiền hành hay buông thư thì chất adrenaline không tiết ra. Buông thư toàn thân và nương vào hơi thở có ý thức thì trong ta bắt đầu có sự thư giãn. Thở vào, tôi ý thức đây là hơi thở vào. Thở vào, tôi sung sướng được thở vào. Thở ra, tôi ý thức về thân thể tôi. Thở ra, tôi làm cho thân thể tôi thư giãn. Là một người thực tập, chúng ta phải biết nuôi dưỡng sự thư giãn trong mỗi giây phút. Khi làm việc với máy vi tính, ta cũng phải thư giãn. Đọc sách cũng thư giãn, lúc nào cũng thư giãn hết. Khi đi phải đi sao cho có bình an mà không vội vàng như bị ma đuổi. Khi ngồi thì phải ngồi như đang ngồi trên một tòa hoa sen. Trong lúc thư giãn thì nhịp đập của trái tim sẽ chậm lại và hệ miễn dịch được tăng cường. Thư giãn không phải chỉ là vấn đề thể chất và hình hài. Nếu trong tâm đang có điều bất an thì sự thư giãn rất khó thực hiện được. Do đó, phải tổ chức lại đời sống hàng ngày để đừng bị áp lực quá nhiều, đừng để lo lắng buồn khổ. Muốn vậy thì phải quán chiếu cho sâu sắc. Khi có bạo động, tức là trong thân thể không có sự buông thư, khi ấy phải tập thở tập đi để nhận diện và ôm ấp những bạo động giận hờn bực bội trong mình. Nếu những tâm hành đó được ôm ấp thì tự nhiên chúng sẽ lắng dịu. Nền văn minh mới của chúng ta tạo ra rất nhiều căng thẳng, cho nên sự thực tập của mình là làm lắng dịu thân tâm mà muốn thư giãn thì phải thực hành những pháp môn cụ thể như buông thư, thiền hành, ngồi thiền. Cho nên, nền đạo đức học hiện đại phải là đạo đức ứng dụng, chứ không phải là đạo đức lý thuyết. Phải biết rõ rằng muốn có thư giãn thì ta không nên làm gì và nên làm gì. Đạo đế được diễn đạt qua con đường bát chánh, trong đó có chánh kiến. Các vị tổ sư giải thích chánh kiến là một cái thấy sâu sắc về bốn sự thật. Nhưng trí óc con người thường hay đi kiếm tìm sự thật của chân lý vạn hữu. Ta thường có ý muốn đi vào siêu hình học, thực thể học. Ta hay có khuynh hướng phóng tâm ra vũ trụ và đặt những câu hỏi như: vũ trụ này từ đâu mà có? Những nguyên lý cai quản vũ trụ là những nguyên lý nào? Bởi có những câu hỏi này mà ta có siêu hình học và bản thể luận. Đức Thế Tôn rất thực tế, Ngài nói, đừng phóng tâm ra vũ trụ bên ngoài, mà hãy đưa tâm về với tình trạng đích thực trong đó ta đang sống. Phải nhận diện nỗi khổ đang có mặt, tìm ra nguồn gốc của khổ và phải tìm ra con đường thoát khổ. Rất thực tế, hai chân chấm đất. Chánh kiến mà Đức Thế Tôn nói ở đây không phải là kiến thức về vũ trụ vạn hữu, mà là về bốn sự thật. Mình phải có cái thấy khá vững chãi về bốn sự thật. Khi mới học về tứ diệu đế, mới nghe nói về bốn sự thật, ta nói quá dễ, nhưng thực sự thì ta chưa hiểu rõ về nó. Cách đây một năm, có người hỏi tôi, thầy có hiểu hết về tứ diệu đế chưa? Tôi trả lời chưa, tôi chưa hiểu hết, tôi vẫn đang trên con đường tìm hiểu. Muốn có được cái thấy sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công phu tu tập. Phần lớn chúng ta chỉ nắm được ý niệm về bốn sự thật chứ chưa nắm được bốn sự thật. Chúng ta không nắm được bản chất của bốn sự thật. Bốn sự thật tương tức với nhau, sự thật này nằm trong sự thật kia. Không hiểu được khổ đế thì không hiểu được diệt đế. Ngược lại, nếu không thấy được diệt đế thì không hiểu được khổ đế. Chánh kiến trước hết là cái thấy sâu sắc về bốn sự thật. Bốn sự thật tương tức với nhau, chúng không thể có mặt độc lập ngoài nhau. Chúng liên hệ với nhau chặt chẽ cho đến nỗi không thấy được cái này thì không thấy được cái kia. Trong lĩnh vực trao truyền, khi không thấy được ta thì sẽ không thấy được cha ta. Chưa thấy được cha ta là ai thì sẽ không thấy được ta là ai. Khi thấy được sự tương tức của bốn sự thật thì tự nhiên ta cũng sẽ thấy được sự tương tức của các pháp. Tương tức nghĩa là cái này chính là cái kia, cái này nằm trong cái kia. Không có cái này thì không có cái kia. Không có sự thật nào có mặt riêng rẽ. Cái này gọi là không, ví dụ như bông hoa. Bông hoa do mặt trời, ánh nắng, đám mây, đất phân bón, người làm vườn tạo nên. Cho nên bông hoa không có mặt riêng biệt. Bông hoa chứa đầy hết tất cả vũ trụ. Bông hoa là vũ trụ, nó không thể có mặt riêng biệt được. Bốn sự thật không thể có mặt một mình được. Nếu không có bùn thì sẽ không có sen. Nếu như nhận bốn sự thật là riêng biệt thì ta rất sai lầm. Trong kinh Bát Nhã nói không khổ, không tập, không diệt, không đạo. Bốn sự thật là không. Bản chất của sự thật này là bản chất của sự thật kia. Sự thật thứ nhất được làm bằng sự thật thứ hai, thứ ba và thứ tư. Lấy sự thật thứ hai, thứ ba, thứ tư ra thì không có sự thật thứ nhất nữa. Đó là tính tương tức của sự thật thứ nhất. Nếu thấy được bốn sự thật có liên hệ với nhau thì chúng mới đích thực là bốn sự thật.
Dừng lại và buông thư.
Pháp môn căn bản của làng Mai là phương pháp thở chánh niệm và phương pháp đi chánh niệm. Các vị giáo thọ của làng có nhiệm vụ nắm vững tình trạng tu tập của xóm mình và phải trao truyền những thực tập căn bản này đến mọi thành viên trong nhóm, từ người xuất gia cho tới tại gia. Nếu họ chưa biết thở, chưa biết đi trong chánh niệm, đồng nghĩa với việc họ còn bị đói. Ai bỏ đói họ? Các vị giáo thọ dự phần lớn vào việc bỏ đói, các sư em và các thiền sinh tới với mình. Do vậy, các vị giáo thọ cần nắm thật vững phương pháp thở, phương pháp đi. Ta không cần nói những bài pháp hùng hồn. Sự thực tập vững chãi của ta chính là bài pháp sống động nhất. Nếu ta có khả năng buông thư được, hạnh phúc được trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, thì ta sẽ là người đầu tiên được trị liệu và nuôi dưỡng. Thiền, dhyana, có nghĩa là dừng lại và làm cho buông thư. Sự dừng lại và buông thư được gọi là thiền chỉ. Trong sự thực tập, nếu chưa có khả năng dừng lại và buông thư, thì hành giả sẽ không thể đi xa hơn được. Bởi vì nếu không thành công được trong thiền chỉ, thì khó có thể nhìn sâu thiền quán để thấy rõ bản chất của các hiện tượng. Trong mỗi người đều sẵn có hạt giống rong ruổi tìm kiếm. Chúng ta không thể ở yên lâu được. Hạt giống này chúng ta được tiếp nhận từ tổ tiên. Sở dĩ ta không dừng lại được, bởi vì ta thiếu khả năng buông thư. Những căng thẳng trong cơ thể bị dồn nén, khiến cho yếu tố trầm tĩnh của đời sống mất đi. Nếu thực tập vững vàng phương pháp thở và đi trong chánh niệm, thì ta sẽ dừng được sự chạy đua. Lúc ấy, sự buông thư và niềm an lạc sẽ lập tức có mặt. Ngồi thiền là cơ hội để thực tập dừng lại hoàn toàn. Trong khi ngồi, chúng ta sử dụng hơi thở có ý thức để hỗ trợ cho việc dừng lại ấy. Dừng lại được là bắt đầu có chủ quyền đối với thân và tâm của chính mình. Ngồi thiền trước hết là dừng lại và buông thư. Nếu trong khi ngồi mà phải đấu tranh, phải gồng mình và xem việc ngồi thiền như một lao tác mệt nhọc, thì đó chưa phải là cách ngồi thiền đúng. Khi ngồi, tư thế phải thật thoải mái, lưng thẳng nhưng buông thư, và sau đó mới bắt đầu theo dõi hơi thở. Thở vào, tôi ý thức về toàn thân của tôi. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Ta phải đem tâm đi vào thân. Tâm của ta, chỗ nào cũng có thân hết, tức là tâm đầy trong thân. Giống như việc ta ngâm đậu xanh với nước ấm vậy. Đậu xanh được ngâm trong nước ấm một hồi, nước sẽ thấm vào trong hạt đậu. Hạt đậu sẽ nở ra gấp hai lần ban đầu. Sở dĩ cái thân khô héo là bởi vì cái tâm không thấm được vào trong thân. Nếu muốn cái thân được tươi mát, được thấm nhuận, thì cần phải để cho tâm đi vào trong thân. Lúc ấy, thân của ta sẽ trở thành một thực thể linh động, chứ không còn là một xác chết nữa, vì tâm đã được thấm vào trong từng tế bào. Tức là cái thân đầy cả cái tâm. Trong khi ngồi thiền, thiền hành, phải làm như thế nào để thân của ta đầy tâm, mà tâm cũng đầy thân? Khi thân và tâm hợp nhất là khi ta có được những giây phút sống sâu sắc. Thiền là một phương pháp thực tập, và nếu thực tập đúng thì hạnh phúc sẽ có liền tức khắc. Hạnh phúc này bắt đầu từ sự dừng lại và buông thư. Không có sự dừng lại và buông thư thì không thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc này được gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt tức là niềm vui do sự thực tập thiền đem lại, và người tu phải lấy niềm an lạc mà thiền tập đem lại làm thực phẩm hàng ngày. Thiền duyệt vi thực. Trong nghi thức cúng ngọ có câu nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Khi ăn cơm, con nguyện cho chúng sinh nếm được niềm vui mà thiền tập đem lại, hạnh phúc luôn tràn đầy. Mỗi lần ăn cơm cúng ngọ, lúc nào ta cũng nguyện cho tất cả chúng sinh đều hưởng được niềm vui của thiền tập. Nhưng chính chúng ta đã làm được chưa? Có khi ta đã để cho chính ta bị đói, và để cho những người bạn đến với ta cũng bị đói. Những người bạn tin tưởng vào ta, trông cậy vào ta, nhất là khi ta là một giáo thọ, nhưng ta quên mất vai trò của chính mình. Đôi khi ta bỏ đói đại chúng, bỏ đói các bạn đến với ta. Nếu ta bắt đầu dừng lại và buông thư được, tức khắc ta sẽ có được hỷ lạc. Khi có được hỷ lạc, ta mới bắt đầu quán chiếu vào lòng sự vật để thấy được bản chất của sự vật. Chúng ta có thể thực tập theo những hướng dẫn của Đức Thế Tôn để dừng lại. Thở vào, con ý thức về hình hài của con. Thở ra, con ý thức về toàn thể hình hài con. Lúc đó, cái tâm đi vào cái thân và cái thân đi vào cái tâm. Nếu tiếp tục thực tập như vậy, ta để cho tâm thấm dần vào trong thân. Ta có thân đầy trong tâm và tâm cũng đầy trong thân. Kế tiếp, nương vào hơi thở chánh niệm, ta buông thư cả thân và tâm. Thở vào, con buông thư thân thể con, tâm hồn con. Thở ra, con tiếp tục để cho tâm hồn con, thân thể con được buông thư. Hãy cho ra ngoài hết tất cả những dồn nén, những căng thẳng. Sự buông thư này sẽ mang lại sự trị liệu. Do vậy, khi đề cập đến khổ hay gọi tên những nỗi khổ, ta đừng quên đề cập đến những căng thẳng trong thân thể và tâm hồn, bởi nó đích thực là một nỗi khổ và rất cần được chúng ta quan tâm đến.
Chánh niệm là phép tu căn bản.
Khi thực tập thiền hành, phải thực tập như thế nào để dừng lại được trong khi đi? Đi như là đi chơi trong tịnh độ, mà không đi như bị ma đuổi. Buông thư được trên từng bước chân. Đường dài, em bước như dạo chơi. Đường càng dài càng hay, vì ta có thể dạo chơi càng nhiều. Mặc dù chưa là giáo thọ, nhưng ta cũng không được bỏ đói các bạn thiền sinh đến với ta. Ta có bổn phận phải giúp họ, vì mỗi ngày ta được hưởng thức ăn của thiền tập, nên khi có ai đến phải hỏi: các anh, các chị có đói không? Thực phẩm đây, tức là phương pháp giúp họ biết thở, biết đi, biết cười. Do vậy, khi ngồi thiền, cho dù nửa giờ hay 45 phút, ta cũng phải biết tận dụng khoảng thời gian ấy để nắm lấy chủ quyền, phải để cho thân tâm được buông thư, nghỉ ngơi. Nếu không làm được như vậy, thì ta đã phung phí một cách oan uổng nguồn thời gian quý báu của chính mình. Ở ngoài đời, có thể bạn có rất nhiều tiền, nhiều bạc, nhưng thời gian được ngồi yên thì rất hiếm. Được ngồi yên là một cơ hội để nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Nếu thực tập thiền chỉ giỏi, tất nhiên ta sẽ có niệm và định. Niệm tức là sự chú tâm, biết rõ cái gì đang xảy ra. Ví dụ, khi theo dõi hơi thở, thở vào, ta biết rõ đây là hơi thở vào. Thở ra, ta biết rõ đây là hơi thở ra. Đó gọi là chánh niệm về hơi thở. Khi đang đi, ta biết ta đang đi mà không để cho đầu óc trôi dạt ở một phương nào. Đó gọi là niệm bước chân. Còn khi uống trà mà biết là ta uống trà thì gọi là niệm uống trà. Khi chải răng, ta biết là ta đang chải răng. Chải cho có hạnh phúc, chải cho buông thư thì gọi là niệm chải răng. Khi đi tiểu đi cầu cũng vậy. Mọi lúc mọi nơi đều là cơ hội cho ta thực tập chánh niệm. Chánh niệm là phép tu căn bản và cũng là nền tảng đạo đức của Phật giáo.